Tháng 12 năm 1983, tạp chí Khoa học Xã hội số 10 và 11 xuất bản tại Paris, xuất hiện công trình nghiên cứu của học giả Hoàng Xuân Hãn với tựa đề Hồ Xuân Hương với Vịnh Hạ Long. Trong đó, giáo sư khảo sát một cách khoa học cuộc đời và tác phẩm của Hồ Xuân Hương, xác định thời điểm Hồ Xuân Hương đã sống và những nhân vật có liên hệ tình cảm với Hồ Xuân Hương đã được phản ánh lại trong tập Lưu Hương Ký, tác phẩm chính của Hồ Xuân Hương. Sau cùng, giáo sư đặt vấn đề phải khảo sát lại những văn bản mà từ trước đến nay vẫn được xem như là của Hồ Xuân Hương. Trong 10 năm qua, hầu như trong nước chưa có tiếng vang nào đáp ứng lại nhu cầu đi sâu vào công việc nghiên cứu mà học giả Hoàng Xuân Hãn đã mở đường. Trong chương trình Văn học nghệ thuật ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng giới thiệu với quý vị thính giả, học giả Hoàng Xuân Hãn. Thưa bác, trong trường hợp nào bác đã tìm được dấu vết Hồ Xuân Hương là vợ bé của ông tham hiệp Trần Phúc Hiển tại Quảng Yên?
Tìm Hồ Xuân Hương tôi bắt đầu thấy là trong quyển sách Việt sử Di biên của ông Phan Thúc Trực, là một ông thám hoa người Nghệ An. Thì ông có nói đấy là tiểu thiếp của ông Hiệp Tấn Yên Quảng, bây giờ vùng Quảng Yên. Rồi sau năm 1952 tôi sang Pháp đây, Bibliothèque Nationale có nhờ tôi làm mục lục của những sách của họ có. Tình cờ nữa tôi lại thấy có một quyển sách địa dư nói đến tỉnh Quảng Yên. Cuối tỉnh Quảng Yên có 6 bài thơ của Hồ Xuân Hương. Hai cái chuyện ấy nhập lại rất là có giá trị, bởi vì Hồ Xuân Hương đã là vợ lẽ ông Hiệp Tấn ở Quảng Yên, và đây lại thấy có 6 bài thơ về Vịnh Hạ Long. Thì tôi chắc chắn rằng là cả hai chuyện là có thật cơ cả. Đến lúc xét lại mấy bài thơ ở Vịnh Hạ Long thì thấy có 5 bài thì chắc chắn của Hồ Xuân Hương, và bài thứ 6 thì không phải, người ta vào.
Thưa bác, trở lại thân thế của Hồ Xuân Hương, Hồ Xuân Hương là con của Hồ Phi Diễn.
Tôi mới đi tìm từ Hồ Xuân Hương là con người thế nào, thì một sự thứ ba nữa tôi biết là từ lúc tôi dạy ở trường Bưởi thì tôi rất quen với ông Trương Quảng Hàm, thì cũng là tìm kiếm cái gốc của Hồ Xuân Hương. Thì có mấy người bạn là ông Nguyễn Thiệu Lâu với ông Phan Mỹ là em Phan Anh ấy, thì lúc ấy nên còn làm một sự tìm kiếm về đường kinh tế, về đường sử học ở huyện Quỳnh Lưu. Họ có mang về Hà Nội, tôi có được xem một ít sách Gia Phả với Lễ Hương Phả của mấy làng Quỳnh Đôi. Trong ấy nói Hồ Xuân Hương là con ông Hồ Phi Diễn. Ông Dung Ngọc Hàm là người đầu tiên viết rằng là Hồ Xuân Hương là người Nghệ An Quỳnh Lưu. Rồi đến sau này vào 63, ông Trần Thanh Bại với lại Hồ Tuấn Niệm thì nói một cách rõ ràng về gốc phía sơn nữa.
Riêng về phần bác có khám phá ra Hồ Xuân Hương có họ như thế nào với Quang Trung Nguyễn Huệ hay không?
Tôi có một phần gia phả của họ Hồ, thấy rằng Hồ Xuân Hương với lại Nguyễn Huệ là cùng một thế hệ đối với gốc Hồ này, bắt đầu ở Việt Nam từ đời Hậu Đường vào khoảng thế kỷ thứ 10, vào hàng thứ 12 mà cùng Nga Hàn ấy. Nhưng mà tự nhiên là lên con nhẹ lên đến đời thứ 5, thứ 6 thì mới chung một gốc. Có một gốc thì đi từ Quỳnh Lưu và Hưng Nguyên rồi vào Bình Định. Thì rồi đổi họ là thành họ Nguyễn, là thành Nguyễn Huệ. Một phần kia thì phần nhiều ở Quỳnh Lưu, nhưng mà Hồ Phi Diễn, ông là một thầy đồng nghệ đi ra Bắc dạy học. Trong họ coi là như đã ly hương về làng Quỳnh Lưu, mà hai nữa là ông hình như không có con trai, cho nên sau này không có người nối tiếp mà viết trong gia phả. Cho nên cái dấu tích của Hồ Phi Diễn rất ít ở trong gia phả, chỉ có một hai gia phả có dấu tích của Hồ Phi Diễn. Có chú rằng là có người con gái ở làng Nghi Tam bây giờ đấy là tên là Hồ Xuân Hương. Mà Hồ Xuân Hương ấy, tên thực ấy, thì theo ông Trần Thanh Bại mà theo tự ý tôi cũng là đồng ý tên là Mai, chứ không phải là từ Xuân Hương là cái hiệu mà thôi.
Thưa bác, bây giờ sang cuốn Lưu Hương Ký là tác phẩm chính của Hồ Xuân Hương. Xin bác nói trong điều kiện nào đã tìm thấy Lưu Hương Ký?
Trần Thanh Bại thì ông cũng là một cái chuyện tình cờ. Một hôm ông đọc những sách ở trường Bắc Cổ, thấy sau cái bài đi chơi hương tích của Chu Minh Đinh có một cái bài tựa của một ký tên là Nhan Giác Tôn Phong nói đến Lưu Hương Ký của Hồ Xuân Hương. Ông được đọc thì ông làm cái bài tựa ấy. Rồi sau bài tựa ấy là ông ấy có những cái bài thơ của ông mà tặng cho Hồ Xuân Hương. Thì ông Tần Thế Mại nghĩ rằng là nếu mà tìm được Lưu Hương Ký thì sẽ biết về công việc của Hồ Xuân Hương nhiều. Rồi thì ông loan báo ra muốn đi tìm tìm cuốn ấy. Thì một người mà ông cử nhân ở làng Hành Thiện viết thư lên cho ông, nó bảo nói cách đây đã 8 năm, 9 năm trước tôi đã gửi cho biếu các ông quyển Lưu Hương Ký mà tôi tìm thấy ở trong thư viện thôi. Lúc ấy ông Tần Thế Mại thấy là mình đã có trong tay đã gần 18 năm rồi mà không biết. Thì lúc ấy ông bắt đầu về khảo cứu về Lưu Hương Ký. Thì Lưu Hương Ký là một tập thơ với từ bằng chữ Hán, bằng chữ Nôm. Để theo bài tựa của Tôn Phong thì chính Hồ Xuân Hương nói rằng hết cả tác phẩm của Hồ Xuân Hương ở trong này, nhưng sự thật không phải thế đâu. Sự thực là cái tâm hồn của cô là ở trong cái tập này. Dòng thơ Nôm thì rất tình tứ, rất hiếm. Hình như Lưu Hương Ký ông nói là có 52 bài này. Tôi nhớ như thế. Có 28 bài chữ, 24 bài Nôm. Trong Nôm thì có thơ Đường Luật, nhưng mà cũng có những cái từ gọi là từ. Từ phần Nôm thì thấy rất là đặc biệt là bởi vì nói hẳn cái tình cảm của mình, mà tình cảm đấy là về cái sự là tình ái, mà một cách thực thà, không có giấu giếm, không có ngượng ngùng. Thế về phần văn chữ Hán thì cũng hơi sáo một tí, là bởi vì cái văn cự nghiệp nó cũng có ảnh hưởng đối với cô, nhưng mà cô cũng không kém gì người văn học đàn ông.
Thưa bác, trong những bài thơ ở Lưu Hương Ký, bài Tiễn Bạn Trên Sông Bạch Đằng đã nói lên mối liên hệ của Xuân Hương với tham hiệp Trần Phúc Hiển, có phải như thế không?
Là tôi đi con đường đi từ Thăng Long mà ra Quảng Yên, lúc ấy phải đi bằng sông Bạch Đằng. Mà hai nữa là trong lời thơ ấy, thì mình cũng hiểu rằng là lúc ấy có sự hứa hẹn, ông kia hứa hẹn để mà cưới cô. Nhưng mà cái cô thì cũng là bị nhiều 4 năm chuyến trước, có thể nói rằng là hoặc là cô muốn mà không thành, hoặc là người ta muốn mà rồi không thành. Thì cô lúc ấy cũng có hồ nghi, nhưng mà lúc ấy đã gần 40 tuổi rồi, thì chắc là cô cũng đành lấy ông ấy làm lẽ. Cho nên trong cái lời văn ấy, mình thấy cả cái lòng hồ nghi ấy có.
Qua lời của Tuấn Phong thì Xuân Hương là người đẹp.
Đối với một người mà đã yêu người đàn bà thì tự nhiên chắc là cô thì đẹp lắm thì không biết, nhưng mà cô xinh, ta nói như tiếng mình xinh thì chắc là có. Chứ còn ông thì ví cô như người tiên, là người trên trời, người tỷ cái thì mình cũng không biết là thế nào. Không có cái dấu tích gì mà mình có thể biết được nữa. Chỉ biết rằng là cô là một người sinh có sự dị yêu và tính cô hồn nhiên. Thơ lại hay, lúc ông Tuấn Phong gặp cái đời khổ lắm, là muốn kiếm chồng là có thực như thế.
Như thế, trái lại với những lời đồn đại rằng Xuân Hương là người đàn bà xấu.
Cái đồn này thì không, mình không có thể mà tin được. Đấy là mình tin những cái người ta viết ra. Và còn các những ông hiệp tấn kia, đây là ông này, nhiều người muốn gần cô thì chắc cô không xấu đâu. Nếu mà xấu thì người ta không có cái chuyện như thế.
Bây giờ xin bác kể đến những bài thơ khác ở trong Lưu Hương Ký đã nói lên những mối tình của Hồ Xuân Hương.
Trong những bài thơ mà còn lại đấy, Cúc Nguyễn Du thì là có thể mối tình đầu của người con gái lúc chừng độ 20 tuổi. Có thể đoán một cách gần khá đúng là vào chừng khoảng độ 2-3 năm sai mà thôi. Hồ Phi Triện sinh ra cô này thì cũng vào khoảng gần 70 tuổi. Đối với ta hồi xưa một người 70 tuổi có con cũng là thường lắm, cho nên có thể mình đặt cái thời điểm này sinh của Hồ Xuân Hương vào 1772 thì có thực thì sớm thì 70 mà chậm thì 72, nhưng mà 70 thì lúc ấy ông cụ đã đến 70 tuổi.
Thưa bác, có thể biết được rằng là cái hồi gặp Nguyễn Du, Xuân Hương bao nhiêu tuổi hay không?
Năm sinh thì chắc chắn là 1765 Nguyễn Du sinh ra. Thì cái hồi mà Tây Sơn bắt đầu lên á, Nguyễn Huệ mà đã bác ấy, thì lúc cái cụ đã gần 25 tuổi, là đấy là 1789-90 đấy. Cái chuyện mà gặp gỡ ở đây ấy, thì tôi chắc trước cái thời điểm ấy là bởi vì hồi sau thì chính cụ Nguyễn Du cũng là trốn đánh Tây Sơn làm việc khác, không bởi vì không muốn Ngô Thế Nhậm và kéo ra để mà làm việc với Tây Sơn. Hai bên mà gặp gỡ nhau, quen biết nhau thì trước cái thời điểm ấy. Thì cô ta chừng độ 20 tuổi, tới cụ Nguyễn Du thì chừng độ 25 tuổi. Mối tình đầu tiên thì chắc chắn là về cụ Nguyễn Du.
Thưa bác, có phải họ gặp nhau rồi họ xa nhau và khi cụ Nguyễn Du đi sứ thì lại gặp lại lần nữa, phải không ạ?
Tôi đoán là không gặp. Trong những người thơ đấy thì không thấy có sự tái lại. Cụ Nguyễn Du thì chắc là tránh, không muốn gặp. Nếu muốn gặp thì không dám gặp đâu. Vậy cụ Nguyễn Du là người rất dè dặt. Đối với người đàn bà thì cái chuyện tình tứ lúc trẻ nó mạnh. Đối với cụ Du thì trong tinh thần thì chắc cũng mạnh đấy. Nhưng mà một lúc ấy là phương diện quốc gia đi sứ lại một phần lớn nữa thì cũng không có nhắc lại những cái chuyện như thế. Cái chuyện Hồ Xuân Hương là một người đặc biệt như thế mà có thể nói từ trong sử sách cho đến bạn hữu, như những bạn bè, những người văn nhân, không có người nào mà nói đến cái tên của cô cả. Thì biết rằng là lúc ấy họ không phải là tẩy chay như nói cái tiếng như bây giờ, không đúng, không ai dám nói tới cả. Nhất là hồi sau này cô lại là làm vợ ở tên Phú Hiền, là nói Hiền là một người có thể ông quan mà định sự tử thì không ai dám nói thế nữa. Thành ra sau được cũng cô quạnh lắm là vì thế. Cái chuyện mà tình duyên giữa cụ Nguyễn Du với Hồ Xuân Hương đó, nói thật bên nhà hồi trước người ta không tin, người ta đặt cái nghi vấn, bởi vì là với cái óc của người mình nói rằng một người đứng đắn như cụ Nguyễn Du mà lại có cái sự gian díu như hồi trẻ thế thì người ta không muốn, cũng như chuyện nhiều chuyện bên nhà là thế. Nói thật về mặt ấy đừng còn bảo thủ lắm, cho nên họ không tin lắm. Thứ hai nữa là vì cái bài thơ mà Hồ Xuân Hương viết đề rõ ràng là cụ Nguyễn Du ở trong Lưu Hương Ký, đề rõ ràng là Nguyễn Hầu một người tên Điền, là về sau trong bài để nói đến chuyện đi sứ gì đấy thì lại không có người nào không có tên Nguyễn Du đấy. Nhưng mà với những cái điều kiện đấy là viết rõ ràng là cụ Nguyễn Du. Tôi thì tôi chắc chắn là cái bài thơ ấy là riêng cho cụ Nguyễn Du thực.
Thế còn Nguyễn Du đối với Hồ Xuân Hương thì như thế nào thưa bác?
Thế cụ Nguyễn Du đối với Hồ Xuân Hương là thế nào? Thì cái thì có nhảy tôi phát minh ra. Tôi thấy lúc mà cụ Nguyễn Du viết Vượn Kiều cũng không có thể không nghĩ đến cái mối tình cụ với Hồ Xuân Hương hồi xưa. Cái phận là người đàn bà và cụ Nguyễn Du làm về cái mặt ấy rất là tế nhị. Khi nào mà nói đến cái danh phận của một người đàn bà đó, thì thấy là cụ có cái lòng của cụ nó cảm động. Thứ hai nữa là cái tập thơ chị Hán mà còn lại đó, trong có chỉ có hai bài mà cụ nhắc đến cái đời trẻ của cụ, mà lại hai bài ấy là có quan hệ đến hai người đàn bà. Bài Bắc Thành Cầm Giả là người đàn bà mà gảy đàn cầm ở ngoài Bắc, là bài ấy là của nói về một người hồi xưa là cung nữ ở nhà Lê. Rồi sau đến đời Tây Sơn lên ấy thì tự nhiên bị thải ra, là cái bài hay nhất của cái văn Việt Nam về đường Hán văn của tôi cho là bài hay nhất. Thế bài thứ hai là Hái Sen ở Hồ Tây, nói về một cái người con gái mà hái sen với cụ. Đọc bài ấy thì đối với tôi thì là người con gái ấy là Hồ Xuân Hương. Rồi trong Kiều lại cái hái sen ấy có cái câu nói rằng là yêu sen thì ai cũng là vì cái lá xanh, vì cái hoa tím đẹp, nhưng ai nghĩ rằng là trong cái lá sen ấy nó có một cái tơ có bẻ đi trong nó cũng cái răng gì vậy. Trong cái bài thơ ấy là có những cái cốt cái nó dặn người ta này, có hái sen đừng có bẻ cái ngó sen đi, bởi vì sau nó không sinh hoa được. Thì trong Kiều á có mấy câu, cái lúc mà cụ viết ấy, thì tự nhiên là Việt từ Kiều với Kim Trọng. Theo ý tôi nè, thì cũng không thể không nghĩ đến cái chuyện hái sen này. Như kể từ sẽ ngó đảo thơ, bây giờ đảo thơ 15 năm bây giờ đây là từ sẽ ngó đảo thơ là cũng dùng như thế. Nhưng mà coi nữa thì với Kiều, với Kim Trọng, tuy đã cách nhau lâu thế rồi, nhưng cũng phải giúp được tưởng nhớ đến cái lòng có yêu nhau. và nói sẽ là dậu lìa, ngó ý, còn vương tơ lòng. Thì là cái ý nó cũng đúng như thế, mà hai này là dùng về cái cây sen đấy, để ngó ý về tơ lòng, là tức là về cái sen hết cả. Thì tôi nghĩ rằng với cái bài hai sen ấy, thì cả hai cái nó cũng hợp với nhau, mà hợp với cái cảnh ngộ của cụ Nguyễn Du với Hồ Xuân Hương lúc này.
Xin cảm ơn bác Hoàng Xuân Hãn. Đến đây, chấm dứt phần thứ nhất buổi nói chuyện với giáo sư Hoàng Xuân Hãn về Hồ Xuân Hương. Tuần tới, chúng tôi sẽ phát thanh phần thứ nhì của buổi nói chuyện với giáo sư Hoàng Xuân Hãn.